Điểm lớn thứ hai, nó liên quan đến đời sống phụng vụ của người Công giáo. Đó là lễ vượt qua và việc cử hành thánh thể của chúng ta. Người Công giáo Việt Nam được tiếng là rất chịu khó đi lễ. So với tình hình chung ở trên thế giới thì có lẽ là nước mình là số 1 đấy. Thật đấy. Bởi vì cho đến nay là phải đến 80-90% anh chị em Công giáo là chủ nhật là đi nhà thờ, đi lễ. Ngày thường có khi cũng phải đến khoảng chừng 20-30% anh chị em đi lễ. Đang khi đó ở trên thế giới là nhiều nước chỉ còn có 10-15%. Cho nên chúng ta rất tốt về cái mặt này. Bây giờ sẽ tốt hơn nếu mà mình hiểu mình cử hành thánh thể là mình làm điều gì. Thế các anh chị theo dõi ở trong bảng văn đó, thì tôi cắm ba cái mốc. Cái mốc thứ nhất đó là mình đọc sách xuất hành, nhớ xem là cử hành lễ vượt qua làm sao. Khi ta đọc sách xuất hành mà ở chương 12 thì ta thấy Chúa ra chỉ thị về việc cử hành lễ vượt qua. Ở chương 12 mà câu 14 thì Chúa nói thế này: các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa qua mọi thế hệ. Các ngươi phải mừng ngày lễ này, đó là luật quy định cho đến muôn đời. Cho nên đối với người Do Thái, lễ vượt qua hàng năm đó là lễ quan trọng lắm, không bao giờ người ta bỏ. Mà tôi dám nói với các anh chị rằng đấy là một trong những yếu tố chính yếu để giúp cho dân Do Thái là một dân tộc đánh mất quê hương gần 20 thế kỷ mà vẫn tồn tại, vẫn tồn tại. Mà nếu nói về cái mặt gọi là kinh tế với thông minh với lại này nọ đó thì phải nói là họ giỏi, giỏi lắm đó, chứ không phải thường. Thiên Chúa chỉ thị là phải mừng lễ vượt qua nhé. Thế bây giờ chắc là các anh chị ít biết rằng người ta cử hành lễ vượt qua bằng cách nào. Người ta cử hành trong bầu khí gia đình như thế này. Và trong một cử hành đó thì có tới mấy tuần rượu. Nhưng mà sau cái tuần rượu thứ hai đó thì một người con ở trong gia đình sẽ đứng lên và đặt ra câu hỏi này: tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Cái câu hỏi rất là quan trọng. Tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Và lúc đó người cha ở trong gia đình sẽ giải đáp cái câu hỏi của đứa con bằng cách là ông ấy dựa vào sách Đệ Nhị Luật chương 26. Các anh chị có thể về nhà đọc. Tại sao đêm nay khác mọi đêm? Bởi vì đêm nay là đêm mà Thiên Chúa đã giải thoát cha ông chúng ta ra khỏi đất Ai Cập. Nếu không có cái sự giải thoát đó đó thì làm gì có chúng ta ngày hôm nay, thấy không? Làm gì có cái hiện hữu mà ta đang có đây. Cho nên đêm nay có một ý nghĩa đặc biệt. Đấy, người ta cử hành lễ vượt qua đại khái là như thế. Thế bây giờ cái mốc thứ hai đó là Chúa Giêsu của chúng ta cử hành bữa tiệc ly. Mở Tin Mừng Luca ra thì mới thấy rõ được. Lấy Tin Mừng Luca chương 22 từ câu 14 cho đến câu 20 thì ta sẽ thấy Thánh Luca mô tả thế này: khi giờ đã đến, Chúa Giêsu vào bàn cùng với các tông đồ. Người nói với các ông: thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Như vậy cái bữa tiệc ly đó mà mỗi một năm chúng ta cử hành vào ngày thứ năm tuần thánh đó thì cứ theo như Thánh Luca đó thì là lễ gì vậy? Là lễ vượt qua, thấy không? Thầy mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho anh em hay là thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Rồi người nhận lấy chén dâng lời tạ ơn và nói: anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến. Chúa Giêsu cũng cử hành lễ vượt qua cùng với các môn đệ. Nhưng mà trong cử hành lễ vượt qua này, Chúa Giêsu có hai cử chỉ rất đặc biệt mà người Do Thái không có. Thứ nhất đó, là Chúa Giêsu chuyển cái chén rượu cho những người có mặt trong bàn tiệc, là cho các tông đồ. Cái chuyện đó là không có trong cử hành lễ vượt qua của người Do Thái. Và cái thứ hai đó là Chúa Giêsu có những lời minh giải, tức là khi mà Ngài cầm bánh thì Ngài nói đây là mình thầy được hiến tế vì anh em. Rồi Ngài cầm chén rượu thì Ngài nói đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội. Trong lễ vượt qua của người Do Thái không có chuyện đó. Anh thử ra ta để ý nhé, một đằng đó là Chúa Giêsu và các môn đệ cử hành lễ vượt qua, nhưng mà một đằng khác đó, Chúa Giêsu có những cử chỉ rất độc đáo như thế, và những lời nói đó của Chúa liên kết bữa tiệc ly với thập giá. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, vì đây là mình thầy được hiến tế vì anh em. Thì hôm sau thứ sáu tuần thánh, Chúa hiến tế trên thập giá. Đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu đổ ra cho anh em. Thì hôm sau máu đổ ra trên thập giá. Chúa Giêsu liên kết bữa tiệc ly với biến cố thập giá. Đừng có quên cái chuyện đó. Rồi tiếp theo cái mốc thứ ba mà tôi viết cho các anh chị ở đây. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Quan trọng nhất là cái từ tưởng nhớ. Ở bên Tin Lành người ta có dâng lễ hàng ngày không? Có dâng lễ Chúa Nhật không? Cũng không có. Ta chỉ có giảng lời Chúa thôi. Còn chúng ta là dâng lễ. Vì Chúa Giêsu căn dặn rằng anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Và phải hiểu cho nó đúng cái từ tưởng nhớ ở trong Thánh Kinh. Tưởng nhớ không phải chỉ là mình nhớ lại một cái gì đó ở trong quá khứ này. Điều này có, nhưng mà không phải duy nhất. Mà tưởng nhớ còn là hiện tại. Và tưởng nhớ còn là hướng đến tương lai. Cái ý nghĩa của tưởng nhớ trong Thánh Kinh nó như vậy, chứ không phải chỉ là nhớ về một cái gì trong quá khứ. Cái điều này nó quan trọng đến nỗi mà tôi phải viết cả tiếng Latin ra đây cho các anh các chị đó. Tức là Thánh Thomas nó khi mà Ngài phân tích về vấn đề này, Ngài nói sinum ở đây có nghĩa là dấu chỉ, là bí tích đó ha. Nó có ba ý nghĩa. Một đằng là rememorativum, tức là nhớ về quá khứ này. Một đằng là demonstrativum, tức là diễn tả cái nó đang xảy ra trong hiện tại này. Và một đằng là prognosticum, tức là nó hướng đến tương lai, nước trời. Chính vì thế mà đối với người Công giáo chúng ta, mỗi một lần thánh lễ được dâng là mỗi một lần hy tế thập giá được hiện tại hóa. Chứ không phải chỉ là mình họp nhau dâng lễ là mình nhớ về cái chuyện xa xưa. Điều đó đúng nhưng mà chưa đủ. Mà đúng hơn nữa là hiện tại hóa. Là chính hy tế thập giá đang trở thành hiện tại trên bàn thờ. Và chúng ta tham dự. Thì có nhiều khi mình quen quá rồi, nhất là các linh mục chúng tôi ngày nào cũng dâng lễ cả. Dễ bị cái định luật tâm lý nó chi phối là quen quá thì hóa nhàng. Gần chùa thì gọi bụt bằng anh. Thế cho nên là nhiều khi coi thường sự thánh nhất là lại là các linh mục. Xong rồi đến ca đoàn. Xong rồi đến giúp lễ. Gần ban thờ thì linh lễ coi thường. Tôi có ý nhấn mạnh cái điểm này với các anh chị để khi chúng ta đọc sách xuất hành, nói đến lễ vượt qua của người Do Thái, mình phải biết liên hệ đến cử hành thánh thể mà mình vẫn thực hiện mỗi một tuần, đặc biệt là trong ngày Chủ nhật. Và ước gì chúng ta biết như vậy thì mình sẽ cử hành một cách ý thức hơn. Thế rồi tuần tới nhé, thì ta sẽ đọc tiếp từ chương 16 cho đến chương 24 về cái hành trình của người Do Thái trong sa mạc